thời của họ mà thôi. Hãy thấy rõ ở chỗ đó quý vị. Tôi thấy rõ như vậy để chi vậy? Bởi vì chúng ta chạy không được. Chúng ta chạy không được, chạy ai thì được. Nhưng mà chạy với chính cái khổ đau trong chiều sâu tâm hồn mình chạy không được. Vậy thì cái người tu tập đó phải có can đảm nhìn thấy cái khó khăn của mình. Thừa thấy khó khăn của mình để mà biết thương mình. Thấy khó khăn của mình trong cái con mắt của người biết tu tập. Thưa thì cái khó khăn nó không trở thành cái sự đáng sợ hãi, mà giúp cho mình thấy được có khi mình giận, mình hờn, mình phiền, mình trách, mình cô đơn, mình lạc lõng, mình bối rối trong cuộc sống này. Thấy như vậy, nhưng mà nếu mà thấy bằng con mắt tu tập, ít ra mình tìm được cái nguyên nhân để mà chúng ta vượt qua được cái khổ đó. Nó có nhiều khi chúng mình chạy trốn với chính mình, chạy trốn quá nhiều. Chúng ta chạy trốn bằng cái đi chùa, chúng ta chạy trốn bằng cách đi chợ, chúng ta chạy trốn bằng hết việc này tới việc nọ, chúng ta chạy trốn bằng cái việc bài ra việc này để làm, bài ra việc kia để làm. Thưa cái đó không phải là cái phương thức hữu hiệu đối với những cái đau khổ nằm trong chiều sâu của tâm hồn mình. Cho nên ở đây thì nói rằng khi mà yên ấy, thì phải quán chiếu thấy rõ cái khó khăn, cái đau khổ của mình. Tôi chỉ có vậy thôi quý vị. Bao nhiêu khi mà chúng mình không có, chúng ta sợ nói ra đau khổ thì đau khổ thêm. Thưa cái chỗ đó là chỗ trục trặc. Không phải như vậy. Nếu mà chúng ta lôi cái đau khổ đó ra và nhìn nó bằng đôi mắt xót thương, xót thương cho mình, xót thương những người trong cuộc, thì cái đau khổ đó tự nó sẽ mất đi tất cả đau khổ. Khi mà ở không á, đừng nói cho cái lỗi của người. Tôi nghĩ là cái chỗ này nó khiến cho người phàm phu khác với cái người biết tu tập. Chúng ta mở mắt ra chúng ta thấy gì? Thấy gì quý vị? Thấy lỗi của người dễ hay thấy cái tốt của người dễ? Trừ phi người đó là bà con dòng họ với mình thì mới thấy tốt. Mà người đó mình liệt họ vào cái tình trạng là không phải là bà con, không phải là thân nhân của mình á, thì mình có khuynh hướng mình thấy cái lỗi của người nhiều. Chứ cái người biết tu tập thì lại không có cố tìm cái lỗi của người, mà lại tìm cái tốt của người. Tại sao mà không có tìm thấy lỗi của người quý vị? Tại sao vậy? Bây giờ quý vị thấy nè, thấy mà cái bà kia làm lỗi, đó nè, bà làm lỗi, thì trong cái lời mà nói bà làm lỗi đó thì mình thấy có gì? Khi người kia có lỗi chứ gì, mình không thấy lỗi của mình, thì mình thấy người kia dở hơn mình, có phải không nè? Và có khi mình nghĩ là người ta có lỗi thì mình thấy giận người ta. Mình không có lỗi, người ta có lỗi mình giận người ta. Mà nếu giận như vậy thì sao? Đau khổ đi liền kế bên thưa quý vị. Thật sự ra khi mà thấy lỗi của người á, thì cái lỗi của mình nó kế bên thôi. Cho nên cái người biết tu tập á, không có cố tình tìm lỗi của người. Thưa nếu mà người có lỗi thì sao? Có khi trong cuộc đời quý vị mà thấy vợ mình, chồng mình, con mình, vì mình có lỗi thì sao? Nhắm mắt. Nhắm mắt được không quý vị? Nếu mình nhắm mắt thì mình thiếu từ bi. Có phải người ta có lỗi, còn mình nhắm mắt thì mình thiếu từ bi, bị tiếp tục để lỗi cho người ta nữa. Vậy làm sao vậy? Thưa, nếu thấy người ta có lỡ lầm lỗi, xin cho người ta một cơ hội để mà người ta giao với cái lỗi đó. Tôi thấy rằng như vậy là mình thiếu từ bi. Thưa, khéo nói dùng cái phương tiện thiện xảo để cho người ta thấy cái lỗi, nhưng mà nói cái lỗi ra đó không phải với tâm trạng giận hờn, mà với cái tâm trạng cầu mong cho người ta vượt qua cái lỗi đó. Thưa, nếu mà chúng ta nhìn như vậy là quý vị, chúng ta đã hoằn pháp rất là nhiều, và chúng ta đã xây dựng được rất là nhiều cái điều kiện để chúng mình có được cái hạnh phúc ngay trong cuộc sống trần tục này. Thành cầu toàn hóa, chuyên y xuất phạm, tùng triêu chí mộ, tùng mộ chí triêu, bất vốn niệm Phật, bất linh gián đoạn. Chỗ này á, nhà khuyên chúng ta là đi đứng nằm ngồi, ăn cơm, mặc áo, từ sáng tới chiều, từ chiều tới sáng, ráng giữ một câu niệm Phật ở trong đầu, đừng có cho nó gián đoạn. Thế cái chỗ này rất là phương diện hành trì. Thường thường đó, chúng ta chỉ niệm Phật khi chúng ta lên chùa mới niệm Phật. Chúng ta thấy hình Phật ở trước mắt cái gì thì mình niệm Phật. Nhưng mà về nhà đó, thì chúng ta quên đi thôi. Cái chỗ này là dạng là từ sáng tới chiều, ăn cơm, uống nước, mặc áo, thay đồ, tất cả mọi phương thức đều có thể niệm Phật được. Như vậy cái chuyện này đó, nói rằng niệm Phật phải giống như là nước chảy vậy đó. Tức là cái dòng nước nó chảy nó không bao giờ gián đoạn. Cái chuyện tu tập của mình lạ lắm quý vị. Cái tâm địa mình mà khi mà không niệm Phật á, thì nó có khuynh hướng, cái tâm của mình bao giờ cũng muốn có đối tượng của tâm, cái đối tượng của nó, hoặc cái đối tượng là cái niệm Phật, hoặc đối tượng là thương, là ghét, là giận, là hờn, là vân vân. Thì nếu mà cái người biết tu tập luôn quân tập tâm ý của mình bằng cái niệm Phật, thì như vậy đó, cái tâm trạng của mình nó bớt đau khổ hơn là khi cái tâm hồn mình nhìn vào những cái đối tượng khác. Ở đây đó, Ngài nói rất là rõ, xin quý vị nhớ chỗ này. Một câu niệm Phật đừng có bao giờ gián đoạn. Mà giả sử gián đoạn thì sao? Ở sau này nói, nhược hoặc vọng niệm nhất khởi, đương hạ trụ yếu giáo tha tiêu diệt. Giả sử như rằng trong khi mình niệm Phật, mình tu tập, mà có một cái niệm nào khác lên. Bây giờ trong cuộc sống hàng ngày của quý vị, khi mà quý vị có một cái niệm thương, niệm ghét, niệm giận, niệm hờn, niệm bực, niệm bội, thì làm sao vậy? Có khi nào chúng ta bực bội không? Có không? Có. Có khi nào chúng ta khó chịu tới nỗi mà muốn la lên một tiếng không? Bây giờ làm sao vậy? Thế cái chỗ này nó lạ lùng lắm quý vị. Tôi thấy cái chỗ này, cái kinh nghiệm của Ngài Ấn Quang cũng như những cái vị khác tôi thấy như vậy. Có khi nào giờ quý vị đang ngồi niệm Phật, đang ngồi niệm Phật ngon lành vậy đó, thì đứa cháu 16 tuổi nó đi chơi nó về, chỗ mình ngồi là chỗ trước cái phòng khách, nó về đóng cửa một cái rầm. Thì khi đó mình đang niệm Phật chứ gì, đóng cửa một cái rầm, mình giật mình, hay là mình giật mình, thì cái niệm mình sẽ bực. Tại cái là giờ mình niệm Phật nó làm mà mình gì, nó không có tôn trọng gì hết. Thế như vậy đó thì bây giờ làm sao vậy? Bây giờ làm sao vậy quý vị? Nếu mà chúng ta tiếp tục nghĩ về cái thái độ của đứa cháu, nếu chúng ta có tiếp tục nghĩ về cái chuyện mà đứa cháu nó sơ ý nó đập cửa cái râm, làm mình mất cái tâm niệm an lành đi. Thưa, như vậy thì tôi bảo đảm là từ đó trở về sau á, tới khi mình hết thời niệm Phật, mình sẽ đau khổ vì cái kiến đập cửa của đứa cháu. Còn ngược lại thì sao, người biết tu á thì thấy rằng không quan trọng. Thưa, cái việc người tu tập theo trình độ á, họ tập có thói quen là không có cái gì quan trọng trong cuộc đời này đó. Mà thiệt vậy quý vị, nó không quan trọng. Tiền bạc có rồi mất, danh lợi còn rồi chìm, tất cả mọi thứ đều không đáng để cho mình chú tâm mình theo nó hoài. Bởi vì theo nó hoài cũng không được, một lúc nào đó thì nó cũng bỏ mình thôi. Cho nên cái việc quan trọng của người tu tập là gì? Là trong cái cảnh này đó, những cái chuyện đó là những chuyện mà không có đáng để cho mình để ý tới. Tôi nghĩ rằng nếu mà tập như vậy đó, mình sẽ bớt ràng buộc nhiều lắm quý vị. Mình có thể ghi nhận được là chuyện đó là chuyện khổ. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp tục theo dõi cái khổ đó, thì cái khổ đó có khuynh hướng là nó có tác động tới tâm hồn của mình. Còn nếu mà chúng ta người Mỹ gọi ignore, tức là không để ý cho nó, thì sao? Thưa, thì cái cường độ của nó đó, nó sẽ không có nhiều, nó sẽ không có tác động lớn trong cái tâm hồn tu tập của mình. Như vậy thì nếu mà có vọng niệm khởi lên đó, thì quán chiếu để mà tiêu diệt nó. Cho cái buồn cười của cái tiêu diệt. Bây giờ quý vị giận, muốn diệt cái giận thì làm sao bây giờ? Có ai thử diệt cái giận chưa? Tôi lấy ví dụ, cái cô kia cổ bữa trước cổ mắng tường tiếng, cổ mắng tường tiếng, thì khi mắng tôi thì tôi giận cổ chứ gì? Rồi, bây giờ tuần lễ sau tôi gặp lại cổ, thì tôi nhớ chuyện gì? Không có nhớ cái giận mà nhớ lời mắng của cổ. Báo này nhớ cái lời mắng của cổ, mà khi nhớ cái lời mắng của cổ thì sao? Thì ba đào nổ sống, đất bằng nổ sống là cái gì? Tự nhiên mình nhớ tức là mắng là cái lời mắng lâu theo cái sự giận hờn của mình. Cái bí quyết của cái chuyện mà chỗ này đấy quý vị, là đừng có để tâm vào cái đó. Tôi nói lại, đừng có để tâm vào cái đối tượng mà làm cho mình đau khổ. Quý vị nhớ không? Thì cái bí quyết của người tu tập là gì? Là đừng có để tâm tới những cái đối tượng nó làm cho mình đau khổ. Bởi vì nếu để tâm tới thì cái đau khổ sẽ khởi ra. Và khi đau khổ khởi ra, nếu mình không khéo, mình sẽ bị cái đau khổ lôi mình vào, tiếp tục đi vào con đường đau khổ. Cho nên, chỗ này niệm Phật, hoặc là mình để tâm vào cái việc gì đó, niệm Phật cũng được, hoặc là cái bối cảnh nào đó, nhưng mà đừng có để tâm vào cái việc mà có thể tạo cho mình đau khổ. Ở đây ai có thực hành thì mới thấy cái chỗ này. Khi mà có cái niềm đau, nỗi khổ gì đó mà mình nhớ cái đó chứ gì, mình để tâm nhiều cái á, thì cái niềm đau nỗi khổ sẽ bật mình ngã xuống. Ngược lại, nếu mình cái tâm mình để là một cái đối tượng khác, thưa như vậy thì tránh bớt cái tác dụng của cái niềm đau nỗi khổ. Ở trong kinh Đức Phật dạy rất là rõ, muốn tạo cái thiện á, thì tâm mình phải đừng nghĩ đến cái ác. Nếu mà chúng ta nghĩ đến cái ác, thì cái ác nó sẽ theo mình. Tương tự, ở đây quý vị nào mà có uống rượu, hay có những thói quen mà xấu mình muốn bỏ thói quen đó, thì sao? Cách tốt nhất là để cái tâm hồn mình đừng có nghĩ thói quen đó. Ai uống rượu đó, mà nếu muốn bỏ rượu cái gì, thì cách tốt nhất là tìm cái gì đó để mà thay vào cái đối tượng là rượu, thay vào cái ý nghĩ về rượu chứ gì. Nếu chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta bỏ rượu dễ. Mà hãy chúng ta tiếp tục nghĩ tới cái đó, nghĩ tới cái đó, thì một lúc nào đó chúng mình sẽ trở lại con đường cũ. Cho nên Đức Phật dạy rằng khi mà trong việc tu tập, phải để cái niệm của mình, để tâm ý của mình vào những đối tượng thiện. Bởi vì nếu mà đưa vào đối tượng ác, thì tâm ý của mình sẽ có khuynh hướng để cái ác, nó dằn, nó bật, nó làm khổ đau. Thường sanh tàm quý, cập sám hối tâm. Thường sanh ra cái tâm thẹn với mình và hổ với người. Chưa có khi nào chúng ta làm lỗi, nhưng mà người ta nói là chị có lỗi, anh có lỗi, mình cãi lại không? Có không quý vị? Chưa có. Thường thường đó, có khi mình không có phủ nhận cái lỗi của mình được, nhưng mình đổ thừa. Quý vị đấy là đổ thừa. Tại tôi làm vậy là bởi vì vậy đó. Thì chúng ta có khuynh hướng chúng ta, khi mà chúng ta không có can đảm nhận cái lỗi của mình, vậy chúng ta cứ đổ thừa tại mình làm lỗi là đúng. Nhưng mà không phải là mình làm lỗi mà tại vì những cái yếu tố khác. Cho cái người tu tập đó, và chấp nhận cái lỗi của mình quý vị, và thấy cái lỗi của mình là cái người dũng mãnh, cái người cực kỳ dũng mãnh. Chứ có bao giờ vì chúng ta không có nhận cái lỗi của mình mà chúng ta tạo thêm cái sự khổ đau không? Chưa có quý vị. Chúng tôi thấy có những khi có những cặp vợ chồng sống với nhau đó, có thể là một lúc nào ông chồng giận quá, vô tình nói một cái lời nào đó mà đụng chạm cho vợ mình. Nhưng mà vì cái ý đồ, vì cái bản ngã cái gì, người chồng không có thể mở miệng xin lỗi người vợ và nhận cái lỗi lầm của mình, có khi không có can đảm làm chuyện đó, và nghĩ rằng cái hy vọng một lúc nào đó bà vợ sẽ bỏ qua. Thưa không, cái vấn đề đặt ra là mình phải nhận lỗi của mình. Cái việc tu tập không sợ lỗi. Đức Phật nói rằng ở trên đời có hai người mạnh thôi. Một là một người chưa từng làm lỗi. Hai là người có làm lỗi nhưng mà biết cái lỗi của mình. Thưa chúng tôi thấy rằng, xin quý vị lưu ý cái chỗ này. Nếu mình có lỗi, xin đừng sợ. Sợ là mình không thấy cái lỗi đó thôi. Giả sử như mình có lỗi, mình làm cái gì đó mà không đúng với con mình. Tôi nói với con mình ha. Thưa quý vị có can đảm nhìn con, nói rằng này con, cái đó mẹ lỗi. Này con, có đó ba lỗi hay không? Dám không quý vị? Tại sao không dám? Bởi vì con mình cũng có thể là Phật của ngày mai. Tôi nói lại, chúng ta ràng buộc quá nhiều vào cái vị trí của xã hội. Đó nè, chúng ta nghĩ rằng cha mẹ thì phải là hoàn toàn con nữa, có gì mình không có nói được với nó. Thì chúng ta quên đi bên cạnh cái tương quan xã hội, tức là cha và con, mẹ và con cái gì. Thưa còn có tương quan khác nữa là tương quan giữa hai người cùng là con Phật với nhau. Chúng tôi thấy là có nhiều khi đó, có những bậc cha mẹ, tôi có nhiều khi mình, có khi mình vì buồn phiền bực tức, mình có những cái lỗi quý vị. Thì nếu chúng ta không có dám can đảm mình nhìn nhận lỗi với cái người khác của mình, thương của mình, tôi nghĩ rằng mình chưa đủ sức mạnh. Cái sức mạnh của người tu tập đạo Phật là thấy lỗi và nhớ, mình không có thể là mình xin lỗi người con, nhưng mà nhớ rằng người con của mình cũng là một vị Phật của ngày mai. Có biết đâu á, tôi thấy có những đứa con nó giận cha giận mẹ. Tôi làm việc với những đứa bé đó quý vị, tôi nghe rất nó giận, Tôi giận mà tôi thấy có những trường hợp khi mà người cha, người mẹ thấy được, anh nói rằng sorry. Tức là tôi đưa một xin lỗi đó, ba lúc đó ba làm sai con, lúc đó mẹ làm sai con. Thì ít ra thì trong cái tình trạng như vậy thì cái tình cảm của đứa bé đối với người cha, người mẹ ít ra nó bắt đầu hàn gắn lại. Bởi vì nó là một cái nhịp cầu cho thấy được là cái người kia bắt đầu xây dựng lại cuộc đời.